Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 26 và 27 tháng 8 vừa qua, đặc sứ Việt Nam ông Lê Hồng Anh đã ghé thăm Trung Quốc với mục tiêu được tuyên bố chính thức là đàm phán với giới lãnh đạo Bắc Kinh về các biện pháp làm dịu tình hình sau căng thẳng hiếm thấy nảy sinh từ vụ giàn khoan Hải Dương 981. Kết quả chuyến công du được thể hiện qua một cam kết cải thiện quan hệ song phương gồm 3 nội dung, trong đó quan trọng nhất là nội dung thứ 3 liên quan đến Biển Đông. Cam kết này đã được đúc kết trong cuộc họp ngày 27 tháng 8 giữa ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, được Hà Nội giới thiệu như là đặc phái viên của Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, với ông Lưu Văn Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, cuộc hội đàm đã nhất trí về 3 nội dung quan trọng có chức năng chỉ đạo quan hệ song phương Việt-Trung trong thời gian tới đây. Theo giới phân tích, 2 nội dung đầu chỉ mang tính chất chung chung, khẳng định trở lại quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương trên mọi mặt. Đáng chú ý nhất chỉ có nội dung thứ 3 vì liên quan đến các biện pháp mà cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội đều cam kết tiến hành. Trong bản thông cáo báo chí đề ngày 27 tháng 8, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã cho biết chi tiết về các cam kết song phương gọi là mới giữa Việt Nam và Trung Quốc như sau. Nghiêm túc thực hiện thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, đồng thời tích cực nghiên cứu và bàn bạc các giải pháp mang tính quá độ, không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên, kể cả vấn đề hợp tác cùng phát triển. Kiểm soát tốt những bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, và duy trì đại cục quan hệ Việt-Trung và hòa bình ổn định trên Biển Đông. Giới phân tích nhìn chung không nhìn thấy thay đổi nào trong quan hệ Việt-Trung, tức là không có gì cấm cản Bắc Kinh tiếp tục các hành vi lấn lướt và khiêu khích Việt Nam trong tương lai. Chuyên gia Mỹ Alexander Vũ Vinh thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương tại Hawaii là một trong các nhà phân tích có quan điểm như trên. Trả lời hãng tin Bloomberg hôm 28 tháng 8, ông Vũ Vinh nhận định, xin trích: "Tôi không thấy có đột phá nào trong quan hệ Trung Việt. Trung Quốc không có lý do gì để kềm hãm các hành vi khiêu khích. Họ vẫn rất quyết đoán. Việt Nam không còn lựa chọn nào khác là xích lại gần các đối thủ của Trung Quốc như là Mỹ, Nhật và Ấn Độ." Hết lời dẫn. Trái với các quan điểm có thể gọi là bi quan kể trên, giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia về Biển Đông và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tại Trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, thì lại cho rằng kết quả chuyến công du Trung Quốc của đặc sứ Lê Hồng Anh không phải là tiêu cực hoàn toàn, không phải là một sự quy hàng Trung Quốc, thậm chí còn là một bước tốt tạo cơ sở cho Việt Nam tiếp tục đấu tranh với Bắc Kinh trên hồ sơ Biển Đông. Theo giáo sư Long, quyết tâm của Việt Nam cũng như áp lực của Mỹ và ASEAN đã buộc Trung Quốc phải tái lập những cam kết hòa dịu mà họ đã từng hứa với Việt Nam vào năm 2011 mà không hề thực hiện, dẫn đến sự cố giàn khoan Hải Dương 981. Đấy cũng chỉ là lời hứa, nhưng theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, nếu Trung Quốc tiếp tục làm ngơ, thì Việt Nam có cơ sở để đấu tranh thêm và dùng đến biện pháp kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế, một phương án mà Việt Nam vẫn để mở. Sau đây, mời quý vị nghe phần phân tích qua điện thoại mà giáo sư Ngô Vĩnh Long đã dành cho Ban Việt ngữ RFI. Thân chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, như vậy là đặc sứ của Việt Nam, ông Lê Hồng Anh, đã qua bên Trung Quốc, tiếp xúc với một số lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc để bàn về giải pháp cho cái có thể gọi là giai đoạn hậu giàn khoan Hải Dương 981. Dạ, thưa giáo sư, như vậy đó thì giáo sư nhận xét như thế nào về cái kết quả chuyến thăm?
Trước hết, trước khi tôi đi vào vấn đề đó, tôi cũng xin nhắc là chúng ta nên xem cái chuyến đi của ông Lê Hồng Anh trong cái bối cảnh những sự kiện đã xảy ra những tháng vừa qua, đặc biệt là sự kiện Trung Quốc cấm giàn khoan hải dương 1981 trong thềm lục địa của Việt Nam mà anh vừa đề cập đến, và sau đó là phản ứng của ASEAN với tuyên bố chung của các bộ trưởng ngày 10 tháng 8 này, cũng như vai trò của Mỹ trong việc ủng hộ ASEAN và Việt Nam trước những cái hành động leo thang của Trung Quốc. Trong cái bối cảnh đó, nếu mà thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam trước chuyến đi của ông Lê Hồng Anh là đúng, thì là ông Lê Hồng Anh được sự mời của Trung ương Đảng Cộng sản của Trung Quốc sang thăm với mục đích là nhằm trao đổi với lãnh đạo Trung Quốc các biện pháp làm dịu tình hình, không để tái diễn các vụ căng thẳng như vừa qua. Thì thành ra tôi thấy rằng ở đây là chính là Trung Quốc trước áp lực của thế giới, của các nước ASEAN trong khu vực, là Trung Quốc phải dịu giọng. Thì thành ra nhìn trong cái bối cảnh đó thì tôi nghĩ người ta mới thấy rằng là cái thỏa thuận chung của hai bên trong cái cuộc viếng thăm này là như thế nào.
Dạ. Như vậy đó thì giáo sư thấy là trong cái chuyến thăm này đó, Việt Nam thu hoạch được gì hay không, hay là phải chịu nhượng bộ Trung Quốc trên một số điểm?
Tôi nghĩ là Việt Nam thu hoạch nhiều, trước hết là Việt Nam đặt vấn đề với Trung Quốc, mà cũng giống như là tờ Nhân dân Nhật báo ngày 26 nói là mục đích của chuyến đi thăm Trung Quốc của ông Lê Hồng Anh là phía Việt Nam muốn phía Trung Quốc bảo đảm chắc chắn không để tái diễn sự kiện giàn khoan hải dương 1981 trên Biển Đông mà tờ Nhân dân Nhật báo nói là Biển Nam Hải như thời gian vừa qua. Thì thành ra đó, sau khi hai bên gặp nhau á, chứ hai bên thích như ông Lưu Văn Sơn của Trung Quốc và ông Lê Hồng Anh gặp nhau thì đã có đưa ra một cái sự thỏa thuận chung, cái nguyên tắc ba điểm. Và cái điểm thứ ba đó là Trung Quốc công nhận là cái vấn đề Biển Đông là vấn đề quan trọng, và đối với Trung Quốc là phải tìm các cái giải pháp cơ bản và lâu dài để giải quyết cái vấn đề Biển Đông cũng như một số vấn đề khác. Thì thành ra tôi thấy rằng đây là một việc quan trọng trong cái chuyến đi vừa qua. Nghĩa là gì? Trung Quốc nói là bây giờ chúng tôi công nhận là đã có những cái sự cố mà gây mất an ninh trong khu vực, và bây giờ chúng tôi cũng đồng ý và sẽ đàm phán thiết thực, mà đây là cái vấn đề mà ASEAN đã đưa ra. Một vấn đề nữa đó thì trong cái nguyên tắc thứ ba đó, không những nói đến vấn đề hai bên, tức là Trung Quốc và Việt Nam, tôi xin thích tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận được, đồng thời tích cực nghiên cứu và bàn bạc giải pháp mang tính thái độ không ảnh hưởng đến lập trường chủ trương của mỗi bên, kể cả vấn đề hợp tác cùng phát triển, kiểm soát tốt những hành động trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp. Cái đó nghĩa là gì? Cái đó nghĩa là cái đề nghị đóng băng các cái hành động ở Biển Đông như Mỹ và Philippines cũng như ASEAN nói trong đầu tháng 8. Thì tôi nghĩ đây là một cái việc mà Trung Quốc như là thấy là phải cần phải nhượng bộ, không những Việt Nam mà các nước trong khu vực, để cho có thể có hòa bình và ổn định.
Dạ, như vậy đó, qua thỏa thuận đạt được nhân cái chuyến đi của ông Lê Hồng Anh đó, thì Việt Nam có thể dựa vào đó để thúc đẩy thêm Trung Quốc thực hiện đúng đắn những lời đã cam kết.
Vâng ạ, mà thật ra những cái lời đã cam kết này á, thì Trung Quốc đã cam kết Việt Nam năm 2011 rồi, nhưng mà Trung Quốc lại trì trệ, lại tránh né, lại không đàm phán thực tình hay là thiết thực. Mà cái việc Trung Quốc không đàm phán thiết thực thì đã được cái tuyên bố chung của ASEAN chỉ trích. Cái tuyên bố chung là như tôi nói lúc nãy là tháng 8 vừa qua. Thì nếu mà lần này Trung Quốc lại cam kết là sẽ tuân thủ những cái gì đã cam kết vào năm 2011, mà Trung Quốc lại tránh né, lại không đàm phán thiết thực, thì đó là một cái cớ để Việt Nam thúc đẩy ASEAN và thúc đẩy các nước khác ủng hộ Việt Nam trong vấn đề tranh đấu ở Trung Quốc, cũng như là Việt Nam vẫn có thể nghĩa là đem Trung Quốc ra kiểm, bởi vì thấy là Trung Quốc nghĩa là nói một đằng làm một nẻo, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái bước để cho Việt Nam tiếp tục tranh đấu ở Trung Quốc về lâu dài.
Thì trong cái biện pháp mà tiếp tục tranh đấu đó, đó giáo sư nhận thấy là phải chăng là Việt Nam vẫn còn duy trì cái như mà giáo sư vừa nói đó, tức là cái khả năng kiện Trung Quốc ra trước quốc tế. Tại vì trong cái buổi họp báo nói về cái chuyến đi này đó, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đó, khi được hỏi là Việt Nam có bảo lưu quan điểm kiện Trung Quốc hay không đó, thì theo nguồn tin từ báo chí Việt Nam cho biết thì ông Lê Hải Bình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, có nhấn mạnh rằng Việt Nam dùng mọi biện pháp hòa bình phù hợp luật pháp quốc tế để bảo vệ quyền lợi trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Câu này phải chăng cũng là cái tín hiệu cho biết là Việt Nam vẫn để ngỏ cái khả năng kiện Trung Quốc, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Đây là cái cách nói của các nhà ngoại giao. Nhưng đúng như vậy, tất nhiên là Việt Nam vẫn để ngỏ cái khả năng đó, là bởi vì nếu mà Trung Quốc vẫn ngoan cố và không đàm phán một cách thiết thực thì người Việt Nam phải đi đến cái hành động này thôi. Thật ra là hiện nay cái chuyến đi của ông Lê Hồng Anh là bắt buộc, là bởi vì tại sao? Là bởi vì chính Trung Quốc mời một nước lớn hay là một nước nhỏ ở cạnh anh mời anh sang để thương thuyết. Anh không xem không được, nhưng mà trước khi anh xem là anh đã có cái đặt điều kiện rồi, thì khi anh đặt điều kiện rồi mà bên kia chấp nhận điều kiện, mặc dù là lễ liên lạc nước lớn là bao giờ cũng không muốn mất mặt, thì chấp nhận điều kiện là bây giờ sẽ tìm cách để mà nghiêm túc thực hiện thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, thì đúng là tôi nghĩ là bước tiến chuyện này.
Dạ thưa giáo sư, như vậy đó, bên cạnh bước tiến đó đó, thì giáo sư thấy rằng là Việt Nam có phải nhượng bộ Trung Quốc cái gì hay không?
Việt Nam vừa rồi thì có nhượng bộ Trung Quốc, nhưng mà tôi nghĩ đây là vấn đề phụ và vấn đề nhân đạo. Là Việt Nam vừa rồi đã nói là sẽ bồi thường, mới đã bồi thường một số công dân Trung Quốc bị thiệt mạng, bị thương, và nói là sẽ tiến hành bồi thường nhân đạo nhất định cho những công nhân Trung Quốc bị hại, và sẽ cử đoàn đến Trung Quốc thăm hỏi đại diện giao quyến các nạn nhân vân vân. Thì tôi nghĩ rằng là đây là cái vấn đề Việt Nam cũng đã làm với những nước khác, trong đó có 140, nếu tôi không nhầm, công ty bị thiệt hại gì đó, thì Việt Nam đã và đang bồi thường. Thì tôi thấy rằng đây là vấn đề không phải là Việt Nam chỉ nhượng bộ cho Trung Quốc, mà tôi thấy đây là vấn đề cho thấy rằng Việt Nam cao thượng. Nếu tôi không lầm thì có nhiều người Trung Quốc ở Việt Nam gây hại, chứ không phải là chỉ là người Việt Nam. Và bây giờ Việt Nam bồi thường cho các công ty Trung Quốc ấy, thì Trung Quốc cũng phải nghĩ đến vấn đề là bồi thường cho Việt Nam, đặc biệt là cho các ngư dân Việt Nam mà Trung Quốc đã cho những cái chiến thuyền hay những cái tàu bè của họ đâm phải rồi có người chết thế này thế kia đó. Thì nếu mà Việt Nam làm vấn đề nhân đạo này mà Trung Quốc lại không có một cái hoạt động gì mà để cho người ta thấy rằng Trung Quốc cũng là cao thượng như Việt Nam đó, thì rõ ràng là người ta thấy rằng Trung Quốc khó chơi. Có nhiều người có thể nghĩ đây là vấn đề nhiệm vụ của Việt Nam, nhưng tôi thấy đây là một đường đi tốt của Việt Nam trong cái vấn đề không những vận động sự ủng hộ của nhân dân Trung Quốc, mà cũng vận động được sự ủng hộ của thế giới cho thế mà Việt Nam đàng hoàng. Thì ngoài ra đó, tôi cũng xin nói tới một vấn đề là trước khi ông Lê Hồng Anh sang Trung Quốc ấy, thì có cái sự kiện là bà Bùi Thị Minh Hằng và một số nhà yêu nước mà đã phản đối Trung Quốc ấy, thì là bị đem ra tòa xử. Thì tôi nghĩ rằng là có thể là có một nhóm hay có ai trong nước người là nghĩ rằng đây là vấn đề nhượng bộ Trung Quốc. Thì nếu mà cái việc đó đã làm trước khi ông Lê Hồng Anh sang Trung Quốc á, tôi nghĩ sau cái chuyến đi của ông Lê Hồng Anh á, thì chính phủ Việt Nam nên lợi dụng cái ngày 2 tháng 9 để gọi là ân xá những người đã bị bỏ tù, bị xử vì phản đối Trung Quốc. trước hết là để chính phủ Việt Nam khỏi móc mặt với nhân dân trong nước và nhân dân thế giới, và thứ hai là để vận động cái sự ủng hộ của nhân dân trong nước và nhân dân thế giới trong cái vấn đề tranh đấu hồi xa về dài với Trung Quốc.
Dạ, thưa giáo sư, trở lại cái chuyến đi Trung Quốc của ông Lê Hồng Anh đó, thì kết quả đạt được đó, phải chăng cũng là một thời cơ để cho dân chúng Việt Nam, dư luận Việt Nam có thể đấu tranh với bản thân chính phủ Việt Nam để thúc đẩy phía Trung Quốc thực hiện những cái lời cam kết của họ?
Đúng như thế, đây là một cơ hội cho dân chúng Việt Nam yêu cầu chính phủ Việt Nam thi hành đúng những lời cam kết giữa Trung Quốc và Việt Nam. Mà nếu mà Trung Quốc không thi hành đúng những lời đã cam kết của Việt Nam á, thì dân chúng Việt Nam có quyền làm áp lực, có quyền đòi hỏi để những cái vấn đề cam kết được thi hành đúng mức, nếu không nói là triệt để. Hiện nay thì cái vấn đề là từ phía Trung Quốc là phải, tôi nghĩ là phải chứng minh, bởi vì Trung Quốc đã gây bất an ninh trong khu vực chứ không phải là phía Việt Nam hay là không phải các nước khác, thì nghĩa là Trung Quốc qua cái thỏa thuận chung nguyên tắc ba điểm vừa rồi là nên chứng minh là Trung Quốc lần này là đàm phán thiết thực để có thể tìm những giải pháp cơ bản và lâu dài như ở trong cái thỏa thuận chung đó là hai bên có thể chấp nhận được. Thì thành ra là nếu mà Trung Quốc mà không đàm phán thiết thực đó, thì tôi nghĩ là Việt Nam và các nước khác là phải đẩy cho Trung Quốc đến mức mà Trung Quốc thi hành vấn đề này. Trong cái cục diện hiện nay thì Việt Nam nghĩ là nên tiếp tục vừa hòa hoãn với Trung Quốc, đây là vấn đề rất là quan trọng, là bởi vì là hai nước gần với nhau thì thành ra phải giải quyết vấn đề. Nhưng mà nếu mà Trung Quốc mà không làm những vấn đề này thì chính phủ Việt Nam tôi nghĩ là phải tiếp tục tranh đấu chứ không có thể là nhượng bộ Trung Quốc lại.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long, trường Đại học Maine, Hoa Kỳ.